thầy đó, ngày xưa đó thầy bệnh ngồi xe lăn, thầy niệm Quán Âm hết bệnh, niệm Quán Âm thì niềm tin sâu xa, không sợ bệnh. Nhưng mà niệm Di Đà không được vậy. Bây giờ thầy niệm Di Đà được vậy rồi đó, tại cái đức tin thôi. Thầy niệm Di Đà thầy cũng thấy giống như niệm Quán Âm vậy, lợi hại lắm á, cái này lợi hại lắm á. Nãy hôm qua ngài nói mà, niệm Di Đà cũng không hiểu như niệm Quán Âm mà. Nhưng mà niềm tin Quán Âm dễ lắm, niềm tin Đức Di Đà khó lắm. Mà niệm Đức Di Đà giống như sự gia trì, mình thấy ẩn ở đâu á, Đức Quán Âm mình thấy liền. Nãy qua ngài nói, nhưng mà mình tin Đức Di Đà tới lúc đó mình niệm ngày niệm đêm thì làm sao, trời ơi, ngài gia trì mà. Bởi vì ngài liên trì, ngài nói mà, nghiệp là do tâm tạo mà, tâm đã thanh tịnh tự giải tỏa hết à. Cái lời đó hay quá. Tâm mà toàn tâm là Phật là tự nó tự giải tỏa hết nghiệp mà. Thì tự nhiên mình sẽ thấy cái đức tin đó sung sướng biết cỡ nào nếu mình niệm ngày. Và mình niệm Quán Âm thì tai qua hết nạn khỏi mà, không có ai hại mình được mà. Niệm Đức Di Đà mà mình tin được thôi, trời ơi, mình sẽ vui cỡ nào. Rồi mình nghe kinh A Di Đà giải đi, trời ơi, biết bao nhiêu công đức. Thành ra là ngày ngày mình tu sung sướng lắm. Tại vì đức tin nó làm cho mình vui. Mình không thấy an lạc là tại tín nguyện mình không sâu, thì mình niệm không thấy an lạc, thấy khổ, thấy mệt mỏi, cố gắng nhiều. Còn nếu đức tin mình mà có là mình vui chứ đâu phải mình mệt. Bao nhiêu công đức vô mình hết mà không vui sao được. Thành ra là cái đức tin đó là cái bí quyết mà. Mà người ta không đủ niềm tin cho nên niệm Phật rất khổ. Xong rồi khổ quá tìm mọi phương pháp, tìm hoài không ra. Đức tin không có thì nó đâu có sanh ra pháp lạc mà thù thắng vậy. Là do đức tin, giờ do cái nguyện đó. Bởi cái tâm đó lâu năm chày tháng thì bắt đầu nó mới được mấy cái này. Rồi bây giờ đó là ngày đêm không bỏ kìa. Niệm vậy mới vui. Mà cái đó là đức tin sâu lắm, sự hiểu biết sâu xa mới làm được. Còn mấy không làm được đâu, sẽ gián đoạn á. Không tu được vậy đâu. Tu được vậy là đức tin rất sâu mà sự khao khát vãng sanh rất rất là mãnh liệt đó. Và nhìn thấu thế giới này, hai pháp hân hiểm đó. Nhìn thấu thế giới này rất sâu và thấy được cái vô thường, thấy cái cơ thể này nó sẽ hoại rất nhanh. Rồi thấy hiểu biết nhiều, giống như mình đi bác sĩ, ông nói một cái là mình đầy bệnh hết rồi. Mình đâu có biết được. Thành ra là niềm tin đó và thấy nhiều khi ngủ một đêm tới sáng chưa chắc đã còn. Cái cô đó nói, con của còn trẻ lắm, đi làm cỏ rất là khỏe. Tối nó ngủ bình thường đó, sáng nó chết rồi. Nó làm một ngày mấy lần cỏ, mấy bãi cỏ cho làm công á. Nó khỏe lắm, mà tối ngủ bình thường. Thường là sáng nó dậy sớm đi làm, sao bữa đó nó không dậy. Xong rồi ông già ông vô, ông coi sao nó không dậy, kêu nó dậy, vô nó chết rồi. Mà nó chết rồi, nó nhanh tới như vậy, không biết đường nữa. Bởi vì cái người nhìn thấu thế gian này, người ta sợ rồi người ta lo tu. Mà tu là phải không gián đoạn mới gọi là tu hành. Chứ mà gián đoạn là niềm tin anh chưa biết, nguyện anh chưa sâu. Anh còn trí tuệ anh chưa thấy được, đây là khổ rồi mới gián đoạn. Cái đó là mình học lâu rồi mình sẽ thấy, chứ đâu phải mình vô mà mình hiểu được. Rồi mình tu không được là tại vì cái trí của mình không thấy, cho mình phải gần các ngài. Các ngài khai thị, rồi mình gần người bệnh, mình gần người chết, rồi cái thân này của mình bệnh. Rồi từ từ mình mới hiểu. Bởi trong mấy điều sanh thanh á, vô tu, vô đạo tràng, học Phật Pháp theo các ngài, cũng loạn tưởng, cũng nghiệp chướng, không hết. Tới một lúc nào đó là hiểu sâu xa, vẫn chưa tu được. Tới lúc mà nhóm bệnh một cái liền xả bỏ môn duyên. Đợi tới ngày nhóm bệnh mới xả bỏ môn duyên. Từ quan hết, không làm quan nữa. Bao nhiêu công việc không làm nữa. Tại nhóm bệnh rồi. Về nhà niệm Phật vài năm vãng sanh. Biết trước ngày giờ. Thông lắm mà Phật tử đó, người đó là người tại gia. Rồi mới đầu làm quan, làm công chức, làm thầy giáo, làm nhiều nghề lắm. Xong rồi học của các ngài sâu xa mà vẫn tu không được. Nhưng tới lúc nhóm bệnh một cái là liền bỏ hết môn duyên. Bắt đầu về, bắt đầu mới đem hết công phu ra mà tu hành. Dài năm, bệnh nó vừa chết liền biết trước ngày giờ. Còn các mà vị cao thì không đợi mà nhóm bệnh. Không đợi tới nhóm bệnh đâu, là đã tu tu tới mà thành khối, thành phiến hết rồi. Thì đó là còn các ngài tổ sư thì chứng nhất tâm bất loạn hết rồi, chứ không phải là thành khối nữa. Không phải đợi bệnh mà còn hai mươi mấy tuổi mà đã tu đổ lửa hết trơn rồi. Thì các ngài trẻ đã thành, có mấy là cũng phải là ngày đêm không mất tiếng Phật. Tại vì cái niềm tin đó và cái sự khao khát Tây Phương đã tới mức thành ra là không buông xuống mà vui vô cùng. Tại cái đức tin nó làm cho mình vui. Mà không phải nói là tu là khổ nữa. Mà đây là một cái phước báo tôi đã có được trong kiếp này. Tôi gặp được tịnh độ. Bây giờ niềm vui của người niệm Phật mà. Mà cái đó là cái người có tính có nguyện. Người thường không vô đây được. Người thường là vô chánh điện tu nhiều giờ là mệt. Còn cái kia người ta chậm chậm từ từ, người ta không buông xuống. Người ta khỏe rồi. Nó sai biệt không? Còn hiểu thêm nữa là mình muốn đi đường xa thì mình phải khỏe. Thì mình tu mình phải giữ cái quân hòa của thân tâm đó. Để cho mình niệm tới khuya tới đêm cũng không mệt. Cái tiếng Phật mình làm sao đừng để hôn trầm, đừng để buồn ngủ. Mà đừng để nó mệt. Cái tâm đừng căng thẳng. Từ từ vậy đó mà niệm từ sáng tới tối phải giữ, sáng cũng vậy, tối cũng vậy, chiều cũng vậy. Cái sức trong người niệm Phật nó phải vậy thì nó mới vui. Còn dùng nhiều sức quá hồi nó mệt. Dùng ít sức quá thì nó buồn ngủ, nó hôn trầm, tán loạn. Phải làm sao với mình ngựa chạy đường xa dưỡng hơi, dưỡng thần, dưỡng sức vậy, chậm chậm từ từ vậy ra mà đi hoài. Thì cái đó là sự kinh nghiệm rất nhiều về nội tâm. Còn mấy cứ đem hết sức hồi nó mệt. Đem hết sức nó chạy hồi nó mệt. Còn không dùng sức thì nó tu không được. Mình thấu từ cái nhân quả thế gian cho tới nhân quả vãng sanh nữa. Mình thấu từ tất cả các thứ chứ không phải một thứ. Từ cái nhân quả trong phàm và nhân quả trong thánh. Giống như vậy, niệm Phật là vãng sanh là tại mình tin nhân quả. Mình hiểu được. Tính mà. Do đức tin vậy, cái trí tuệ mình nhìn thấy được. Bởi kiếp này mình đã thấy được như thế nào thì mình mới đi Tây Phương được. Còn mình thấy không tới, mình tu không được. Mình thấy không tới, mình lèn nghèn lắm. Thí dụ như mình làm cái gì đó mà mình hiểu được tiếng Phật hiệu mình quan trọng. Khi mình làm đó mình mất tiếng Phật hiệu thì từ từ mình sẽ thấy mình không muốn làm đó. Tại cái trí mình thấy được chứ không phải mình bỏ nổi cái đó đâu. Mà khi mà mình đã niệm Phật tới mức nào đó, mình nói trời cái này mất thời giờ quá, làm cho mất tiếng Phật, mà nó rắc rối, nó làm cho cái tâm mình bực bội, làm cho mình bất an, chứ nó có lợi gì đâu. Thì từ từ mình xa rời nó. Chứ nếu mấy mình dính trong đó mình xa rời. Giống như đi đánh bài á, thì có những cái nỗi khổ khi mà thua, khổ biết bao nhiêu, rồi mất thời giờ nữa, rồi tới nào nó hiểu được, ồ cái này đem tới khổ. Cái này quá thật đem tới khổ thì cái trí đó liền thoát. Nhưng mà nhìn là các pháp thế gian cái nào cũng khổ. Thành ra xả một cái, không muốn nữa, đụng tới cái gì cũng khổ. Tại sao? Khổ mất chánh niệm. Mất chánh niệm là khổ. Mất chánh niệm là làm cho nó vẫn đục cái tâm rồi. Cho nên ngày đi niệm Phật xả bỏ muôn duyên. Tới lúc đó xả cho tới hết luôn á. Xả cho tới hoàn toàn. Thì còn tiếng Phật hiệu á. Và cái tâm tin, tâm nguyện đó giữ trong lòng. Rồi nghe kinh, nghe pháp thì vui. Trời ơi, sao mà nó hay quá vậy? Tại nó khế hợp với tâm của mình. Nó hay biết là bao nhiêu. Cứ niệm suốt ngày, suốt đêm đi. Thì sanh Tây Phương. Nhưng mà cái tin đó không thấy, cái nguyện đó không có, thì làm không được. Rồi cái thế gian nó ràng buộc, lại buông xả không được nó. Tại nhìn không thấy nó làm khổ mình mà còn không hay. Bỏ nó đi, mà dũng mãnh lên. Thì từ bỏ nó hết rồi. Thì khi nào ngày đêm tiếng Phật hiệu niệm rất tốt mà phải giữ sức khỏe. Giữ cái tâm á, chứ không phải giữ cái thân, giữ cái tâm cho nó khỏe. Đi xa ngàn dặm không mệt. Còn cái thân này nhiều khi nó muốn mệt thì ai mà đỡ nổi. Nhưng mà cái tâm ta phải tu cho nó nhẹ nhàng. Rồi giữ trong chánh niệm, chờ đi Tây Phương. Mà do đức tin mà có. Không có đức tin mình không thấy vãng sanh được. Mình niệm mình không thấy vãng sanh được. Còn mình có đức tin mình niệm lên mình thấy vãng sanh. Phải không? Đức tin nó làm cho mình tin mình vãng sanh chứ. Thì khi mình tin mình vãng sanh thì nó có niềm vui, nó có pháp hỷ, nó có sự thanh bình giải thoát. Tại vì mình nương theo lời kinh mình tin mà, đâu phải tin thường, nương theo lời chư tổ. Rồi mình giống như niệm, mình niệm niệm, mình biết mình niệm như vậy là lòng mình đã tương ưng với Phật rồi. Mình đừng có buông này ra. Mà làm sao mà ngày đêm không gián đoạn thì là đức tin phải tới mức. Còn mấy sáng niệm chút nó quên liền vậy. Muốn nhớ nó không nhớ chứ. Năn nỉ nó cũng không nghe. Nó không chịu, nó bảo nó phan duyên. Nó kiếm cái này, kiếm cái kia, mất ngày. Qua ngày mai cũng ráng tu chút, nó kiếm cái này kiếm kia, mất ngày. Còn cái người mà có tính, có nguyện đó, nó không mất được. Sáng thức dậy là rồi, bữa nay là không có làm gì hết. Xả hết tất cả, đi về với Phật. Chậm chậm từ từ, nó là như vậy. Khó lắm, phải có đức tin, phải gần các tổ, và lâu nó mới thành. Chứ đâu phải mới vô niệm Phật mà được. Tới lúc nào đó rồi, ngày đêm đều tiếng Phật hiệu, niệm riết rồi đó. Niệm riết rồi là hoa sen, mà thấy rõ ràng rồi sẽ có hoa sen rồi. Hồi đó thầy học mà, ban ngày niệm Phật, ban đêm niệm Phật, tối niệm Phật, sáng niệm Phật, chắc chắn đi Tây Phương mà. Các ngài giải vậy không mà, chắc chắn đi Tây Phương luôn. Nhưng mà mình làm hoài sao không được vậy? Sao mà làm không được vậy? Làm gì nó cũng gián đoạn à, nó cũng phan duyên à. Nhưng mà lâu rồi mình mới biết tại cái đức tin của mình, tại cái nguyện của mình. Làm cho mình gián đoạn. Mà cái tin, cái nguyện đó là hung đúc theo các ngài một thời gian mới thành, không không mà được. Phải nghe kinh, phải nghe thuyết pháp, phải gần chư tổ khuyên. Rồi chư tổ nhắc nhở lâu rồi cái tin nó mới tăng trưởng. Rồi khi thấy người ta chết, thấy người ta bệnh. Thấy người ta chết, thấy người ta bệnh liền giác ngộ. Thấy động đất, thấy sóng thần, thấy tai nạn. Rồi thấy cái thân của này, thân này nè, nó mới ghê. Thân này nó biến chuyển liền. Tin tưởng sâu xa. Thường là cái thân của ta bệnh đó, bắt đầu nó mới động mạnh dữ vậy đó. Chưa thấy người ta, thấy người khác bệnh của mình cũng chưa thấy đâu. Thấy người ta chết mình cũng chưa thấy gì đâu. Mà tới mình nè, là liền hết lòng niệm Phật. Bởi vì nói nhớ, vừa nhớm bệnh một cái, xả bỏ muôn duyên. Còn cái người giỏi là chưa đợi nhớm bệnh, đã thấy được cái chết nó tới. Thành ra là ăn thua cái trí tuệ mà ta thấy, ta đợi nhóm bệnh mới thấy, hay là ta thấy trước khi nhóm bệnh. Còn các ngài đó, mười mấy, hai chục tuổi đi tu thấy rồi. Sao mà căn lành. Các ngài trẻ, nhỏ xíu tuổi rồi đã xả hết muôn duyên. Xả hết muôn duyên là sao? Ngồi không động tâm với đời. Ngồi một chỗ hoài gì, không có động tâm nữa. Người ta rủ đi chơi không ham, người ta cho tiền không vui. Đồ thức ăn ngon vật lạ rồi tiền của không phải là vấn đề nữa, cái này không cứu được mình. Đó là người ta xả hết là lòng không động. Nhiều khi mình xả hết vậy nhưng mà ngồi đó cứ nghĩ phải có nhiều tiền, phải có nhiều là chưa xả đâu, mặc dù là cái thân ngồi chỗ mà tâm chưa xả được. Không phải không nghĩ tới mà cho tới còn không vui nữa. Có cái thứ này vô mệt, vừa biết đủ thôi, vậy đó là xả đó. Còn mấy là cứ ngồi nhớ nó, ước mơ cho tôi trúng số, cho tôi cái này cái kia, hay là tôi muốn cái này, thì đó là cái dấu hiệu luân hồi đó. Muốn nhiều, mà muốn nhiều thì tại thích thế giới này. Cái tính, cái nguyện đó tới lúc nào đó rồi như cục đất, như cục gỗ vậy, không động tâm nữa. Thành ra là niệm Phật ngày đêm vui không, chờ đi Tây Phương. Bởi niệm trước vừa tắt hơi, niệm sau liền trong thế giới Tây Phương, liền trong hoa sen. Trong tích tắc là đã vào thế giới Phật. Tại vì cái người đó suốt đời, một chuỗi dài nhiều năm tháng đã xả hết rồi. Mà niệm tinh cần lắm, mà niệm nó vui. Niệm nó vô chỗ Phật, giống như ngồi kế Phật nghe Phật thuyết pháp vậy. Giống như con mà về kế bên cha mẹ ở, hết lo rồi. Niệm tới vậy mà. Là lấy tiếng Phật hiệu tiêu khiển thời gian, lấy Tây Phương làm nơi trú ngụ, là tại vì cái tâm nhập vô trong đó được. Mới làm lấy Tây Phương làm nơi trú ngụ được. Mà cái người đó là gì? Là đã xả bỏ thế giới này là do tính, do nguyện mà ra. Tính nguyện thì mới xả được. Không có tính nguyện sao xả nổi. Cái gì cũng thích hết mà. Thì đủ công phu rồi đó. Là tại sao? Tại buông xả rồi. Tại niệm Phật ngày đêm rồi mới được cái này. Còn nếu mà còn phan duyên, còn ham á, lòng tham chưa trừ thì không có nghĩ tới này được. Cái tâm nó buông xả. Chứ chưa chắc gì mà thân này đã tốt, tại thân này là bệnh mà. Mà cái tâm đó nó xả hết rồi. xả hết là cái tướng sao? Cái tướng đó là cái tướng của cái ngài, sáng trưa chiều tối đều không phan duyên. Cái đó không phải người thường đâu, sáng trưa chiều tối gì đều là Phật, không phải người bình thường đâu. Người đó đã thấu hiểu cái cõi đời này rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.